Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 11 năm 2010, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 12, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và luật này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2011. Trong chương trình Pháp luật và cuộc sống hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu phần đầu của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng, trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ đối với người tiêu dùng, trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ, trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Điều 2. Đối tượng áp dụng. Luật này áp dụng đối với người tiêu dùng, tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam. Điều 3. Giải thích từ ngữ. Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Người tiêu dùng là người mua sử dụng hàng hóa dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, tổ chức. 2. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ là tổ chức cá nhân thực hiện một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm A. Thương nhân theo quy định của luật thương mại. B. Cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh. 3. Hàng hóa có khuyết tật là hàng hóa không bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, có khả năng gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng, kể cả trường hợp hàng hóa đó được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật hiện hành nhưng chưa phát hiện được khuyết tật tại thời điểm hàng hóa được cung cấp cho người tiêu dùng, bao gồm A. Hàng hóa sản xuất hàng loạt có khuyết tật phát sinh từ thiết kế kỹ thuật. B. Hàng hóa đơn lẻ có khuyết tật phát sinh từ quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển, lưu giữ. C. Hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn trong quá trình sử dụng nhưng không có hướng dẫn, cảnh báo đầy đủ cho người tiêu dùng. 4. Quấy rối người tiêu dùng là hành vi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với người tiêu dùng để giới thiệu về hàng hóa dịch vụ, tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ hoặc đề nghị giao kết hợp đồng trái với ý muốn của người tiêu dùng, gây cản trở, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt bình thường của người tiêu dùng. 5. Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng do tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ soạn thảo để giao dịch với người tiêu dùng. 6. Điều kiện giao dịch chung là những quy định, quy tắc bán hàng, cung ứng dịch vụ do tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ công bố và áp dụng đối với người tiêu dùng. 7. Hòa giải là việc giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ thông qua bên thứ ba. Điều 4. Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 1. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của nhà nước và toàn xã hội. 2. Quyền lợi của người tiêu dùng được tôn trọng và bảo vệ theo quy định của pháp luật. 3. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng phải được thực hiện kịp thời, công bằng, minh bạch, đúng pháp luật. 4. Hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không được xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ và tổ chức cá nhân khác. Điều 5. Chính sách của nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 1. Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức cá nhân chủ động tham gia vào việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 2. Khuyến khích tổ chức cá nhân ứng dụng, phát triển công nghệ tiên tiến để sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ an toàn, bảo đảm chất lượng. 3. Triển khai thường xuyên đồng bộ các biện pháp quản lý, giám sát việc tuân thủ pháp luật của tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ. 4. Huy động mọi nguồn lực nhằm tăng đầu tư cơ sở vật chất, phát triển nhân lực cho cơ quan tổ chức thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thường xuyên tăng cường tư vấn, hỗ trợ, tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn kiến thức cho người tiêu dùng. 5. Đẩy mạnh hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin kinh nghiệm quản lý trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Điều 6. Bảo vệ thông tin của người tiêu dùng. 1. người tiêu dùng được đảm bảo an toàn bí mật thông tin của mình khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa dịch vụ, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. 2. Trường hợp thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của người tiêu dùng thì tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ có trách nhiệm. A. Thông báo rõ ràng công khai trước khi thực hiện với người tiêu dùng về mục đích hoạt động thu thập, sử dụng thông tin của người tiêu dùng. B. Sử dụng thông tin phù hợp với mục đích đã thông báo với người tiêu dùng và phải được người tiêu dùng đồng ý. C. Bảo đảm an toàn, chính xác, đầy đủ khi thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của người tiêu dùng. D. Tự mình hoặc có biện pháp để người tiêu dùng cập nhật, điều chỉnh thông tin khi phát hiện thấy thông tin đó không chính xác. D. Chỉ được chuyển giao thông tin của người tiêu dùng cho bên thứ ba khi có sự đồng ý của người tiêu dùng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Điều 7. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh. 1. Căn cứ vào quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan, Chính phủ quy định chi tiết việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh. 2. Căn cứ vào quy định của luật này, quy định của Chính phủ và điều kiện cụ thể của địa phương, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, Ban quản lý chợ, khu thương mại triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể để bảo đảm chất lượng, số lượng, an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng khi mua, sử dụng hàng hóa dịch vụ của cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh. Điều 8. Quyền của người tiêu dùng. 1. Được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền lợi ích hợp pháp khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa dịch vụ do tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ cung cấp. 2. Được cung cấp thông tin chính xác đầy đủ về tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ, nội dung giao dịch hàng hóa dịch vụ, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, được cung cấp hóa đơn chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch và thông tin cần thiết khác về hàng hóa dịch vụ mà người tiêu dùng đã mua, sử dụng. 3. Lựa chọn hàng hóa dịch vụ, tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình, quyết định tham gia hoặc không tham gia giao dịch và các nội dung thỏa thuận khi tham gia giao dịch với tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ. 4. Góp ý kiến với tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ về giá cả, chất lượng hàng hóa dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch và nội dung khác liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ. 5. Tham gia xây dựng và thực thi chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 6. Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết. 7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 8. Được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kiến thức về tiêu dùng hàng hóa dịch vụ. Điều 9. Nghĩa vụ của người tiêu dùng. 1. Kiểm tra hàng hóa trước khi nhận, lựa chọn tiêu dùng hàng hóa dịch vụ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không làm tổn hại đến môi trường, trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội, không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của mình và của người khác, thực hiện chính xác, đầy đủ hướng dẫn sử dụng hàng hóa dịch vụ. 2. Thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân có liên quan khi phát hiện hàng hóa dịch vụ lưu hành trên thị trường không bảo đảm an toàn, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng. Hành vi của tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Điều 10. Các hành vi bị cấm. 1. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua hoạt động quảng cáo hoặc che giấu, cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác về một trong các nội dung sau đây. A. Hàng hóa dịch vụ mà tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ cung cấp. B. Uy tín, khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp hàng hóa dịch vụ của tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ. C. Nội dung, đặc điểm giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ. 2. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ quấy rối người tiêu dùng thông qua tiếp thị hàng hóa, dịch vụ trái với ý muốn của người tiêu dùng từ 2 lần trở lên hoặc có hành vi khác gây cản trở, ảnh hưởng đến công việc sinh hoạt bình thường của người tiêu dùng. 3. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ ép buộc người tiêu dùng thông qua việc thực hiện một trong các hành vi sau đây. A. Dùng vũ lực đe dọa hoặc dùng vũ lực hoặc các biện pháp khác gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của người tiêu dùng. B. Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai dịch bệnh để ép buộc giao dịch. 4. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, đề nghị giao dịch trực tiếp với đối tượng là người không có năng lực hành vi dân sự hoặc người mất năng lực hành vi dân sự. 5. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ yêu cầu người tiêu dùng thanh toán hàng hóa dịch vụ đã cung cấp mà không có thỏa thuận trước với người tiêu dùng. 6. Người tiêu dùng, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ, lợi dụng việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khác. 7. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai dịch bệnh để cung cấp hàng hóa dịch vụ không bảo đảm chất lượng. 8. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ không bảo đảm chất lượng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng. Điều 11. Xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 1. Cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 2. Tổ chức vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 3. Cá nhân lợi dụng chức vụ quyền hạn vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 4. Chính phủ quy định chi tiết việc xử phạt vi phạm hành chính trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chương 2. Trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ đối với người tiêu dùng. Điều 12. Trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa dịch vụ cho người tiêu dùng. 1. Ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật. 2. Niêm yết công khai giá hàng hóa dịch vụ tại địa điểm kinh doanh, văn phòng dịch vụ. 3. Cảnh báo khả năng hàng hóa dịch vụ có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của người tiêu dùng và các biện pháp phòng ngừa. 4. Cung cấp thông tin về khả năng cung ứng linh kiện, phụ kiện thay thế của hàng hóa. 5. Cung cấp hướng dẫn sử dụng, điều kiện, thời hạn, địa điểm, thủ tục bảo hành trong trường hợp hàng hóa dịch vụ có bảo hành. 6. Thông báo chính xác đầy đủ cho người tiêu dùng về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trước khi giao dịch. Điều 13. Trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa dịch vụ cho người tiêu dùng. 1. Trường hợp tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ cung cấp thông tin cho người tiêu dùng thông qua bên thứ ba thì bên thứ ba có trách nhiệm. A. Bảo đảm cung cấp thông tin chính xác đầy đủ về hàng hóa dịch vụ được cung cấp. B. Yêu cầu tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ cung cấp chứng cứ chứng minh tính chính xác đầy đủ của thông tin về hàng hóa dịch vụ. C. Chịu trách nhiệm liên đới về việc cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ, trừ trường hợp chứng minh đã thực hiện tất cả các biện pháp theo quy định của pháp luật để kiểm tra tính chính xác đầy đủ của thông tin về hàng hóa dịch vụ. D. Tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, pháp luật về quảng cáo. 2. Trường hợp tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ cung cấp thông tin cho người tiêu dùng thông qua phương tiện truyền thông, thì chủ phương tiện truyền thông, nhà cung cấp dịch vụ truyền thông có trách nhiệm. A. Thực hiện quy định tại khoản 1 điều này. B. Xây dựng phát triển giải pháp kỹ thuật ngăn chặn việc phương tiện dịch vụ do mình quản lý bị sử dụng vào mục đích quấy rối người tiêu dùng. C. Từ chối cho tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ sử dụng phương tiện dịch vụ do mình quản lý nếu việc sử dụng có khả năng dẫn đến quấy rối người tiêu dùng. D. Ngừng cho tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ sử dụng phương tiện dịch vụ do mình quản lý để thực hiện hành vi quấy rối người tiêu dùng theo yêu cầu của người tiêu dùng hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều 14. Hợp đồng giao kết với người tiêu dùng. 1. Hình thức hợp đồng giao kết với người tiêu dùng được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. 2. Trường hợp giao kết hợp đồng với người tiêu dùng bằng văn bản thì ngôn ngữ của hợp đồng phải được thể hiện rõ ràng, dễ hiểu. Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng giao kết với người tiêu dùng là tiếng Việt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 3. Trường hợp giao kết hợp đồng bằng phương tiện điện tử thì tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ phải tạo điều kiện để người tiêu dùng xem xét toàn bộ hợp đồng trước khi giao kết. 4. Chính phủ quy định chi tiết các hình thức giao kết hợp đồng khác với người tiêu dùng. Điều 15. Giải thích hợp đồng giao kết với người tiêu dùng. Trong trường hợp hiểu khác nhau về nội dung hợp đồng thì tổ chức cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giải thích theo hướng có lợi cho người tiêu dùng. Điều 16. Điều khoản của hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung không có hiệu lực. 1. Điều khoản của hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung không có hiệu lực trong các trường hợp sau đây. A. Loại trừ trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ đối với người tiêu dùng theo quy định của pháp luật. B. Hạn chế, loại trừ quyền khiếu nại khởi kiện của người tiêu dùng. C. Cho phép tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ đơn phương thay đổi điều kiện của hợp đồng đã thỏa thuận trước với người tiêu dùng, hoặc quy tắc quy định bán hàng, cung ứng dịch vụ áp dụng đối với người tiêu dùng khi mua sử dụng hàng hóa dịch vụ không được thể hiện cụ thể trong hợp đồng. D. Cho phép tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ đơn phương xác định người tiêu dùng không thực hiện một hoặc một số nghĩa vụ. D. Cho phép tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ quy định hoặc thay đổi giá tại thời điểm giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ. E. Cho phép tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ giải thích hợp đồng trong trường hợp điều khoản của hợp đồng được hiểu khác nhau. G. Loại trừ trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong trường hợp tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thông qua bên thứ ba. H. Bắt buộc người tiêu dùng phải tuân thủ các nghĩa vụ ngay cả khi tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ không hoàn thành nghĩa vụ của mình. I. Cho phép tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ chuyển giao quyền nghĩa vụ cho bên thứ ba mà không được người tiêu dùng đồng ý. 2. Việc tuyên bố và xử lý điều kiện. 2. Việc tuyên bố và xử lý điều khoản của hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung không có hiệu lực, được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Pháp luật và Cuộc sống lần sau, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung phần còn lại, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số ca khúc Việt Nam.
Chẳng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Niềm vui của đôi ta về ngôi nhà thầm mong ước đã chan hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. chăng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Niềm vui của đôi ta về ngôi nhà thầm mong ước đã chan hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Bạn đời ơi, thở xây tin yêu cuộc đời mới trong khói bom dưới ánh trăng suốt bốn mùa tôi vẫn say tiếng hát vui cho chúng tôi tiếng hát vui cho các bạn cho ngày nay cho ngày mai cho muôn đời sau cho ngày nay cho ngày mai cho muôn đời. Đời ơi, hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi những người thợ xây tin yêu cuộc đời mới trong khói bom dưới ánh trăng suốt bốn mùa tôi vẫn say tiếng hát vui cho chúng tôi tiếng hát vui cho các bạn cho ngày nay cho ngày mai cho muôn đời sau cho ngày nay cho ngày mai cho muôn đời sau.
Chẳng hay tình nữa đôi. trắng không chung.
Chương trình Pháp luật và cuộc sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.